Chương 33. Mặt trời buổi sáng hôm sau soi sáng một cảnh tượng kỳ lạ. Stat đi dọc theo vách đá, dừng lại trước từng người da đen, vẩy nước lên trán họ và đọc lời kinh cầu nguyện cho họ. Còn họ vẫn cứ ngủ say, chân tay co giật, đầu rũ xuống ngực hay ngước lên trời. Hãy còn sống đấy mà trông đã giống như những cái xác chết rồi. Và cứ thế, trong ánh mặt trời, trong sự thanh bình ban mai, trong cái câm lặng của sa mạc, lễ rửa tội cho những người đang ngủ diễn ra như thế đó. Ngày hôm đó, trời không mây, thanh cao, màu xanh xám cũng sầu thương. Ông Linder hãy còn tỉnh táo, nhưng mỗi lúc một yếu hơn. Sau khi thay băng, ông giao lại cho Stat các thứ giấy tờ đựng trong hộp sắt tây, ủy nhiệm cho em bảo quản và không nói gì thêm. Ông không thể ăn được nữa, nhưng cái khát dày vò ông kinh khủng. Trước khi mặt trời lặn, ông bắt đầu mê sảng. Ông gọi tên những đứa trẻ nào đó, bảo chúng đừng bơi quá xa ra giữa hồ. Cuối cùng, ông run giật người lên từng cơn và đưa hai tay ôm lấy đầu. Hôm sau nữa, ông hoàn toàn không nhận ra Stat. Và ba ngày sau đó, ông qua đời vào chính ngọ, không hề tỉnh lại lần nào. Stat chân thành thương khóc ông. Rồi cùng với Kali, cả hai mang ông tới một cái hang hẹp lòng gần đấy, lấy đá và gai góc bịt kín cửa hang. Stat mang cậu bé Nasibu về Krakow, bảo Kali ở lại chỗ đó canh chừng đồ đạc và ban đêm đốt lửa thật to bên cạnh những người đang ngủ. Còn em cứ đi về liên tục giữa hai khe núi, chuyên chở các thứ túi đồ, vũ khí, đặc biệt là đạn cho những khẩu súng Remington, để tháo lấy thuốc súng làm mìn phá tảng đá đang bịt đường ra của kinh. May mắn thay, sau những liều thuốc ký ninh dùng hàng ngày, sức khỏe của Nen được cải thiện rõ rệt và đủ loại thức ăn khiến cô bé mạnh lên. Tuy nhiên, bao giờ rời Nen, Stat cũng không muốn vì lo ngại. Và trước khi ra đi, em cấm cô bé không được ra khỏi cây, lấy xiêm gai bịt kín lỗ cửa ra vào. Song do hàng núi công việc đang đè lên vai, em phải để Nen lại cho Mea trông nom cùng với Nasibu và Shaba. Mà thực ra em trông cậy nhiều nhất vào con Shaba. Em thả đi hàng chục lần trong ngày sang trại ông Linder để lấy đồ đạc, hơn là để cô bé phải ở một mình quá lâu. Em làm việc kinh người, nhưng sức khỏe sắt thép của em chịu đựng được hết mọi nỗi khó nhọc. Tuy vậy, mãi 10 ngày sau, các bọc đồ mới được chia làm hai trọn vẹn. Những thứ ít cần thiết hơn được chôn giấu trong các hang núi, những thứ cần thiết hơn được mang về Krakow. Lũ ngựa cũng được đem về mũi đất. Trên lưng ngựa là phần lớn những khẩu súng Remington mà con kinh sẽ phải chở đi theo. Trong thời gian đó, ở trại của ông Linder, thỉnh thoảng lại có một người nào đó trong số những người đang ngủ, trong cơn mê cuồng trước khi chết, vùng dậy chạy trốn vào rừng và không quay trở lại nữa. Cũng có những kẻ chết ngay tại chỗ. Một số người khác thì bị đập đầu vào đá, chết ngay trong trại hoặc ở gần đó vì chạy trong khi đang ngủ. Những người này được Kali chôn cất. Sau 2 tuần, chỉ còn lại có mỗi một người. Nhưng người này cũng đã chết ngay trong khi ngủ do kiệt sức. Mãi rồi, cũng tới lúc phá tung khối đá để giải phóng cho kinh. Nó đã thuần đến nỗi, theo lệnh của Stat, nó dùng vòi túm lấy em đặt lên đầu. Nó cũng đã quen với việc chuyên chở những thứ đồ nặng mà Kali kéo theo các thang tre chất lên lưng nó. Nen thì nhất mực bảo rằng bọn trẻ bắt nó mang nặng quá. Nhưng thực ra tất cả những thứ đồ đó với nó chỉ nhẹ như một con ruồi. Và chỉ tới khi có những bọc đồ đạc của ông Linder, nó mới thật sự chở đủ nặng. Nó cũng đã kết thân với con Shaba. Ban đầu cứ trông thấy con chó là nó lại mất bình tĩnh và đã đùa nghịch với con chó bằng cách dùng vòi lật lật con chó trên mặt đất. Còn Shaba thì giả vờ cắn cái vòi. Thỉnh thoảng, Nó bất thần phun nước vào con chó, khiến Jabba cho rằng đó là một trò đùa nghịch rất khó chịu. Bọn trẻ sung sướng nhất bởi con vật thông minh và biết suy nghĩ, hầu như hiểu được tất cả những gì chúng yêu cầu. Nó không những chỉ hiểu mọi mệnh lệnh, mọi sự đòi hỏi, mà thậm chí cả từng cử chỉ nữa. Về phương diện này thì lũ voi vượt xa mọi thứ thú nuôi khác, còn con kinh thì vượt hẳn con chó Jabba. Con này chỉ biết ve vẩy đuôi khi nghe những lời cảnh cáo của Nen, rồi sau đó nó lại làm mọi thứ theo ý mình. Sau vài tuần lễ, Kinh hiểu được rất rõ rằng người cần phải vâng lời nhất là Stat, người mà mọi người chăm lo nhất là Nen. Vì thế, nó thực hiện nghiêm túc tất cả những mệnh lệnh của Stat, nhưng lại yêu mến Nen hơn cả. Với Kali thì nó cầm chừng, còn Mea thì nó hoàn toàn bỏ qua. Sau khi làm xong bộc phá, Stat nhét thật sâu vào khe hở, sau đó dùng đất sét bịt kín hết, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ cho cái ngòi bện bằng sợi cỏ khô trộn với thuốc súng. Giờ phút quyết định đã điểm, Stat tự tay châm sợi dây đã trộn với thuốc súng, rồi cắm đầu chạy thục mạng đến cái cây mà trước đó nó đã bắt tất cả mọi người phải nấp vào. Nen lo rằng con Kinh sẽ hoảng sợ quá chăng, nhưng cậu bé nói cho nó yên tâm rằng đã chọn ngày mà đêm trước có mưa giông sấm chớp ầm ầm. Hai nữa, nó cam đoan rằng giống voi hoang dã đã từng nghe nhiều tiếng sấm gầm còn khủng khiếp hơn khi trời ra oai trổ tài với rừng rú. Tuy vậy, bọn trẻ vẫn ngồi lo lắng, tim đập gấp gáp, tính từng phút một. Một tiếng nổ khủng khiếp rung động cả bầu không khí, mạnh đến nỗi cây bao báp rung chuyển toàn thân. Từ gốc đến ngọn, những lớp gỗ mục ruỗng chưa kịp lấy đi hết đổ ụp xuống đầu cả bọn. Stat nhảy vọt ra ngay khỏi cây và vượt qua những khúc ngoặt của khe núi. Nó lao thẳng tới chỗ họng khe. Kết quả vụ nổ thật mỹ mãn, một nửa khối đá đôi vỡ nát thành từng mảnh vụn, nửa kia vỡ ra thành nhiều khối lớn và nhỏ. Những mảnh này bị sức nổ ném vung đi khá xa. Voi đã được giải phóng. Cậu bé sung sướng nhảy lên bờ khe núi, gặp Nen, Kali và Mea ở đó. Con Kinh hơi hoảng, lùi sát tận bờ khe, đứng giơ vòi về phía phát ra tiếng sấm khác thường nọ. Tuy nhiên, khi Nen bắt đầu gọi nó liền thôi vẫy tai. Và khi cô bé đi qua chỗ thông vừa bị phá thủng để đến với nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Còn lũ ngựa thì hoảng sợ hơn Kinh, hai con rồng tuốt vào rừng. Kali phải tìm mãi cho đến lúc trời gần tối mới thấy chúng. Ngay trong ngày hôm đó, Nen đưa Kinh ra với đời. Con vật khổng lồ đi theo sau cô bé, ngoan ngoãn như một chú cún con. Sau đó, nó tắm gội dưới sông và tự lo lấy bữa chiều cho mình bằng cách tựa đầu vào một cây sung Ai Cập to tướng. Nó bẻ cây này gãy nhẹ nhàng như một cây lau nhỏ, rồi sau đó sơi hết cả quả cùng lá cây. Xong đến tối, nó bước đến gần cây bao báp và chốc chốc lại thò cái vòi linh động qua lỗ cửa vào tìm Nen một cách nóng nảy và quấy đến nỗi rốt cuộc Stat phải phát cho nó một cái rõ đau vào đầu vòi. Người sung sướng nhất vì những kết quả của ngày hôm đó lại là Kali, vì nó thoát khỏi công việc kiếm thức ăn cho con vật khổng lồ, và đó hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Vì vậy, Stat và Nen nghe thấy tiếng nó hát một bài ca mới đầy vui sướng trong khi đang nhen lửa làm bữa tối. Bài ca gồm những lời sau: ông lớn giết người và sư tử, ra ra. Ông lớn phá vỡ tảng đá, ra. Voi tự bẻ cái cây, còn Kali chỉ ngồi chơi và đánh chén, ra ra. Mùa mưa hay mùa Masika như người ta đã gọi đã gần kết thúc. Hãy còn những ngày trời mưa và đầy mây, nhưng đã có cả những ngày hoàn toàn hừng nắng. Stat quyết định chuyển sang ngọn núi mà ông Linder đã chỉ, và nó thực hiện ý định này ngay sau khi giải phóng cho Kinh. Sức khỏe của Nen không còn đáng lo nữa, cô bé đã cảm thấy mạnh hơn nhiều. Thế là chọn được một buổi sáng đẹp trời bọn trẻ lên đường đi về phía nam. Chúng không còn sợ bị lạc đường nữa, vì trong số rất nhiều thứ đồ đạc mà cậu bé được thừa hưởng của ông Linder có một cái la bàn và một cái ống nhòm rất tốt. Dùng nó có thể nhìn rõ những vùng xa. Cùng đi với bọn trẻ, ngoài Shaba và con lừa còn có 5 con ngựa thồ hàng và con voi. Trừ những hùi hàng ra, con vật còn chở trên đầu cô bé Nen. Cô bé ngồi giữa hai cái tai khổng lồ của nó, nòm cứ như ngồi trong một chiếc ghế bành vậy. Stat rời bỏ không hề tiếc mũi đất bên sông và cây bao báp, vì chúng lại gắn liền với những hồi ức về bệnh của Nen. Ngược lại, cô bé lại buồn bã ngắm nhìn những tảng đá, cái cây, thác nước và nói rằng sẽ còn quay trở lại nơi đây khi nào to hơn. Tuy nhiên, cậu bé Nashibu còn buồn bã hơn nhiều. Cậu bé yêu mến chân thành ông chủ trước đây của cậu, và giờ đây cưỡi trên mình lừa đi cuối đoàn, cứ chốc chốc cậu bé lại đưa cặp mắt đẫm lệ trông về phía mà ông Linder tội nghiệp phải ở lại cho đến ngày phán xét vĩ đại. Gió thổi từ phương Bắc, và ngày hôm ấy mát mẻ lạ lùng. Vì thế bọn trẻ không cần phải chờ cho qua thời gian từ 10 giờ trưa tới 3 giờ chiều, cho qua cơn nóng nhất, mà có thể đi được nhiều đường đất hơn so với những đoàn khách thường khác. Con đường cũng không dài lắm, và mấy tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, Stat đã trông thấy ngọn núi mà chúng đang hướng tới. Phía xa xa, một dãy các đỉnh núi khác nổi lên trên nền trời, còn ngọn núi này thì lại đứng riêng biệt và gần hơn, giống như một hòn đảo giữa rừng. Khi bọn trẻ đến gần hơn, thì té ra là những sườn dốc đứng của núi bị bao bọc bởi một khúc quanh của chính con sông mà trước đó chúng đã dừng chân trên bờ. Đỉnh núi trông như bị chặt ngang, hoàn toàn bằng phẳng, và nhìn từ phía dưới thì hình như nó được bao phủ bởi cả một khu rừng rậm. Stat ước tính rằng nếu như mũi đất có cây bao báp của chúng nằm cao 700 mét trên mực nước biển, còn ngọn núi này cao 800 mét, thì chúng sẽ được ở trên độ cao 1.500 mét, nghĩa là chắc khí hậu sẽ không nóng hơn bao nhiêu so với Ai Cập. Ý nghĩ này khiến em thêm phấn chấn và muốn mau chóng chiếm lĩnh cái pháo đài thiên nhiên ấy. Bọn trẻ dễ dàng tìm ra cái sống đá duy nhất dẫn lên đến đỉnh và bắt đầu theo đó leo lên. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng đã đứng trên đỉnh núi. Khu rừng mà chúng trông thấy từ dưới chân núi quả thật là rừng, nhưng lại là rừng chuối. Cảnh tượng đó khiến cho cả bọn, kể cả con Kinh, đều vui sướng. Mà người vui sướng nhất là Stat, vì em biết rằng ở châu Phi không có thứ thực phẩm nào bổ, lành mà lại có khả năng ngừa bệnh tốt hơn bột chuối khô. Mà chuối thì bạt ngàn, ít nhất cũng đủ dùng cho chúng cả năm. Giữa những phiến lá chuối to bản ẩn kín những túp lều của người da đen, một số bị cháy trong cuộc tấn công ăn cướp, một số đã sụp đổ, nhưng số khác vẫn còn nguyên vẹn. Ở giữa làng là ngôi nhà lớn nhất, ngày trước là nhà của chúa làng, được đắp rất đẹp bằng đất sét, với cái mái rộng làm thành một hàng hiên xung quanh tường. Trước những túp lều, đầy đó rải rác những chiếc xương hoặc những bộ xương người trắng như phấn, vì đã được lũ kiến làm cho sạch bóng. Lũ kiến mà ông Linder đã nhắc tới. Từ lúc đó đến nay đã nhiều tuần lễ trôi qua, nhưng trong lều vẫn còn thoáng ngửi thấy mùi hăng của kiến. Và trong lều không sao tìm ra nổi lấy một con rán to, màu đen, vốn có rất nhiều trong những túp lều của người da đen. Không có một con nhện, một con bò cạp hay một loài sâu bọ nào dù bé nhỏ đến đâu chăng nữa. Những con kiến Siafu kinh khủng đã quét sạch sành xanh các giống vật đó. Cũng có thể tin chắc rằng trên toàn bộ đỉnh núi không còn một con rắn nào. Và thậm chí cả loài chăn cũng trở thành nạn nhân của các chiến sĩ, tuy nhỏ bé nhưng không gì cản nổi kia. Sau khi đưa Nen và Mea vào lều của chúa làng, Stat ra lệnh cho Kali và Nashibu dọn sạch hài cốt người. Bọn trẻ da đen thực hiện mệnh lệnh đó bằng cách quẳng hết xương xuống sông. Dòng sông mang những hài cốt đó đi xa hơn. Trong khi làm công việc đó, chúng nhận thấy rằng ông Linder đã nhầm khi cam đoan rằng chúng sẽ không gặp trên núi một mạng sống nào. Sự tĩnh mịch bao trùm sau khi bọn phiến loạn đem hết người đi, và những cây chuối đã thu hút về đây những đàn tinh tinh đông đảo. Chúng dựng lên trên các cây cao những chiếc ô hay những mái nhỏ che mưa. Stat không muốn giết chúng, nhưng muốn xua đuổi chúng đi nơi khác. Và thế là em bắn chỉ thiên. Tiếng nổ gây nên một cảnh hỗn loạn chung. Cảnh đó càng trở nên hỗn loạn hơn khi tiếng súng kèm thêm tiếng sủa giọng trầm của con Shaba. Và nhất là khi King bị tiếng ồn ào kích động, giống lên vang động. Nhưng bọn tinh tinh để tháo lui, không cần phải tìm đến cái gờ đá, mà chỉ cần bám lấy những khe đá, chúng đã tuồn xuống tận sông, và những cây cối mọc ven sông, nhanh đến nỗi rằng con Shaba không kịp chạm tới một con nào cả. Mặt trời đã lặn, Kali và Nasibu nhóm lên một đống lửa để làm bữa tối. Sau khi dỡ những thứ đồ đạc cần thiết cho buổi tối, Stat cũng bước vào nhà của viên chúa làng, nơi Nen đang ở. Trong nhà sáng sủa và vui vẻ, vì Mea đã đốt lên không phải ngọn đèn từng soi sáng lòng cây bao báp, mà là cây đèn dầu hỏa to tướng dùng khi đi đường được thừa hưởng của ông Linder. Nen không cảm thấy mệt nhọc gì sau một ngày đi đường mát mẻ và đang rất vui. Nhất là khi Stat thông báo với cô bé rằng những xương người làm cô sợ đã được dọn sạch. Ở đây tốt quá, anh Stat ạ. Cô bé reo lên. Anh nhìn này, thậm chí đến nền nhà cũng được rải nhựa cây. Chúng mình ở đây sẽ rất tuyệt. Sáng mai, anh mới đi xem xét kỹ toàn bộ khu vực. Stat đáp. Nhưng chỉ qua những thứ mà anh thấy hôm nay thì có thể nói là sinh sống ở đây cả đời được. Giá như có cha chúng ta thì có thể sống cả đời cũng được. Nhưng cái trang ấp này của chúng ta sẽ gọi tên là gì, anh? Trong địa lý, ngọn núi này sẽ mang tên là núi Linder. Còn cái làng này cứ để mang tên em, Nen. Thế là cả em cũng được ghi vào địa lý hả anh? Cô bé vô cùng sung sướng hỏi lại. Em sẽ được ghi, chắc chắn như vậy. Stat nghiêm trang đáp lại.
VTC Now.
Chương 34. Ngày hôm sau, mưa rơi chút ít, nhưng cũng có những giờ quang đãng, nên ngay từ sáng sớm, Stat đã đi thăm thú trang ấp. Và cho tới trưa, em đã xem xét kỹ lưỡng tất cả mọi nơi. Nói chung, kết quả tham quan thật tuyệt diệu. Trước nhất, về phương diện an toàn, núi Linder dường như là một chỗ có 102 trong toàn bộ Phi Châu. Các sườn núi thì họa may chỉ có loài vượn là leo lên nổi. Cả sư tử lẫn báo đều không thể trèo lên đỉnh theo các sườn núi được. Còn nếu nói về các sống đá, thì chỉ cần bố trí cho con King nằm cạnh lối vào là có thể ngủ yên giấc. Stat đi đến kết luận rằng, tại đây em có thể chống lại ngay cả những đơn vị tương đối nhỏ của bọn phiến loạn. Vì con đường lên núi hẹp đến nỗi, con King chỉ vừa đi lọt. Và một người được trang bị khí giới tốt có thể ngăn không cho một kẻ nào lọt qua mà còn sống sót. Ở giữa đảo có một nguồn suối nước mát, sạch như pha lê. Nguồn này chảy thành dòng len lỏi giữa các lùm chuối, rồi đổ từ trên cao xuống sông, tạo nên một cái thác mảnh, tựa như một dải vải bằng bạc. Về phía nam của đảo là những cánh đồng sắn tốt tươi. Củ sắn cung cấp cho người da đen thứ lương thực ngon lành. Còn phía bên kia cánh đồng bút lên những khóm dừa thật to, có ngọn, trông giống như những ngù lông tuyệt đẹp. Hòn đảo được cả một biển rừng vây quanh, từ đây có thể nhìn được rất xa. Về phía đông xám mờ, dạng núi Karamojo, phía nam cũng có những vùng cao, trên đó nổi bật lên màu sẫm, hẳn là đất ở đó có rừng bao phủ. Ngược lại về phía tây, tầm mắt chạy thẳng tới đường chân trời, nơi rừng tiếp giáp với bầu trời. Nhờ cái ống nhòm của ông Linder, Stad trông thấy có rất nhiều khe núi và những cây gỗ to lớn mọc rải rác, giống như những cái nhà thờ nhô lên trên thảm cỏ. Tại những nơi cỏ không lên tốt lắm, ngay cả mắt thường cũng có thể trông thấy những đàn linh dương và ngựa vằn, hay hàng đàn voi và trâu. Đôi nơi bọn hươu cao cổ đang nhấp nhô trên bề mặt màu xanh xám của rừng, giống như những con tàu đang rẽ sóng biển. Ngay sát bên sông, một nhóm 10 con dê nước đang đùa nghịch. Những con khác chốc chốc lại nhô cái đầu mọc sừng từ dưới nước lên. Còn nơi nước lặng, cứ chốc chốc những con cá mà Kali thường câu được lại nhảy vọt lên, loáng qua như một ngôi sao bằng bạc trong không khí, rồi lại rơi vào làn nước. Stad tự nhủ, khi nào trời đẹp sẽ đưa Nen tới đây để chỉ cho em thấy cái vườn thú này. Ngược lại, trên cả hòn đảo không hề có những con thú lớn, thay vào đó là hằng hà sa số chim và bướm. Những con vẹt to tướng, trắng như tuyết, có cái mỏ đen tuyền và tròm đầu vàng bay trên những khóm cây. Những con chim mái nhỏ bé, màu lông tuyệt vời lắc lư trên những cành sắn mảnh mai, ẩn hiện và lóng lánh như những đồ trang sức. Từ những hàng dừa cao vút, vọng về tiếng những chàng chim cu phi châu và tiếng chim tu huýt hiền dịu, nghe giống như tiếng than thầm. Stad quay về sau chuyến đi tham quan, lòng đầy sung sướng. Không khí trong lành, em tự nhủ, hoàn toàn yên ổn, thực phẩm đầy đủ và tươi đẹp như thiên đường. Quay về lều của Nen, em lại thấy rằng, tuy thế, trên hòn đảo này cũng vẫn có những loài thú to, thậm chí là hai con liền. Vì cậu bé Nasibu phát hiện ra, trong thời gian đó, một con dê cái và một chú dê con trong lùm chuối. Hẳn là bọn phiến loạn không kịp cướp đi nốt. Con dê mẹ đã hơi trở thành hoang dã, nhưng chú dê con lập tức quen ngay với Nasibu. Cậu bé rất tự hào về phát hiện của mình, vì rằng nhờ đó, hàng ngày cô bé sẽ có một thứ sữa tươi ngon tuyệt. Bây giờ chúng mình sẽ làm gì, anh Stad? Một hôm Nen hỏi, sau khi bọn trẻ đã làm chủ tương đối hoàn hảo trên hòn đảo. Nhiều việc lắm, cậu bé đáp, rồi xòe những ngón tay ra. Em bắt đầu tính toán những công việc phải làm đang đợi chúng. Trước hết, Kali và Mea là những người ngoại đạo, còn Nasibu vốn là người Janjiba nên theo đạo Hồi, cần phải khai sáng, giáo dục và rửa tội cho cả ba. Thứ hai, cần phải sấy thịt khô chuẩn bị cho chuyến đi, nghĩa là anh sẽ phải đi săn. Thứ ba, khi đã có được nhiều súng và đạn, anh muốn dạy cho Kali tập bắn để cả hai đứa có thể tự vệ. Và thứ tư, có lẽ em đã quên mất chuyện những chiếc diều rồi thì phải.
Diều à?
Phải, em sẽ dán diều, hoặc tốt hơn là hãy khâu diều. Đó là công việc của em.
Nhưng em không muốn chơi không?
Đó hoàn toàn không phải là trò chơi, mà là công việc, thậm chí có thể là việc làm có ích nhất trong tất cả các việc. Em cũng đừng có nghĩ làm một cái diều là xong đâu. Em sẽ phải làm 50 cái hay hơn nữa cơ đấy.
Làm gì lắm thế anh?
Cô bé tò mò hỏi lại. Thế là Stad bắt đầu hé cho cô bé những dự kiến và hy vọng của mình. Trên mỗi chiếc diều, chúng sẽ ghi lên họ tên chúng là gì, chúng đã thoát khỏi tay bọn phiến loạn ra sao, hiện giờ đang ở đâu và định đi đâu. Chúng sẽ viết rằng chúng cần được giúp và yêu cầu gửi điện báo đến Postider. Rồi chúng sẽ thả những con diều đó lên khi nào gió thổi từ phía tây sang phía đông. Nhiều chiếc, thằng bé nói, sẽ rơi xuống cách đây không xa. Nhiều chiếc sẽ bị vướng núi, nhưng chỉ cần một chiếc bay tới bờ biển và lọt vào tay người châu Âu là đủ. Khi đó, chúng mình sẽ được cứu sống. Nen rất thích thú với ý định ấy. Cô bé nói ngay rằng, ngay cả Kinh cũng không thể nào sánh nổi với Stad về sự thông minh. Cô bé thậm chí còn tin chắc rằng, nhiều cái trong số diều đó sẽ bay tới tận tay cha. và cô hứa sẽ dán rượu từ sáng sớm đến tối mịt. Niềm vui của cô bé lớn đến nỗi Stat lo rằng cô bé lên cơn ấm đầu nên phải hãm bớt nhiệt tình của cô bé lại. Kể từ đó, những công việc mà Stat nêu đều được bắt đầu một cách tốt đẹp. Kali được giao nhiệm vụ bắt thật nhiều cá nhảy. Nó đã thôi không dùng cần câu nữa mà lấy tre đan thành một cái đăng đặt ngang dòng sông. Ở giữa đăng có một cái lỗ to mà lũ cá bắt buộc phải chui qua nếu muốn vượt qua khỏi vùng nước đó. Kali dùng một chiếc lưới chắc bện bằng sợi dây dừa mắc vào cái lỗ này. Thế là bằng cách ấy, nó đảm bảo hôm nào cũng đánh được nhiều cá. Để dồn cá vào cái lưới tinh khôn nọ, nó dùng con kinh. Nó dắt voi xuống nước, sục nước và quẫy cho ầm lên, đến nỗi không chỉ riêng những chàng cá bạc hay nhảy mà tất cả mọi loài sinh vật khác cũng phải cố sức thoát ra khỏi vùng nước bị quấy đục. Tuy nhiên, chuyện đó nhiều khi cũng mang lại hậu quả tai hại. Ví đôi lần, những con cá sấu chạy trốn làm đang bị đổ. Đôi khi chính con kinh gây ra chuyện đó. Vì hình như nó vốn nuôi sẵn một mối thù bẩm sinh nào đó với bọn cá sấu, nên luôn luôn săn đuổi chúng. Và khi chúng giạt lên cạn, nó dùng vòi túm lấy chúng, vứt lên bờ rồi dẫm đạp điên cuồng. Và lưới cũng thường có cả những chú rùa và những vị khách lưu đày trẻ tuổi của chúng ta nấu thịt rùa thành những món súp ngon lành. Kali làm cá, thịt cá thường được phơi nắng, còn bong bóng thì nó đem về cho nên. Cô bé phanh chúng ra, căng trên tấm gỗ và biến chúng thành một phần tư tờ giấy, to bằng hai lòng bàn tay. Stat và Mia giúp đỡ thêm cô bé trong công việc ấy, vì thực ra đó là công việc hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Màng bong bóng dày hơn nhiều so với bóng cá sông của ta, nhưng sau khi phơi khô thì lại trở nên rất giòn. Mãi sau một thời gian, Stat mới phát hiện ra rằng cần phải phơi chúng trong bóng râm. Tuy nhiên đôi khi em mất kiên trì, và nếu em không chịu bỏ ý định làm diều bằng bóng cá, thì chỉ vì em biết là loại vật liệu này nhẹ hơn giấy và chịu mưa tốt hơn nhiều. Thực ra mùa hè cũng đang đến gần, nhưng em không biết chắc liệu về mùa hạ có mưa hay không, nhất là ở vùng núi. Tuy vậy, em cũng dán cả những cái diều bằng giấy. Em tìm thấy khá nhiều giấy trong số những thứ đồ đạc của ông Linder. Cái diều đầu tiên, to và nhẹ, được thả lên theo gió tây đã vọt lên rất cao. Và khi Stat cắt đứt dây, nó bị một luồng không khí rất mạnh mang đi về phía dạng núi Karamojo. Stat dùng ống nhòm dõi theo đường bay của nó, cho tới khi nó chỉ còn nhỏ như một cánh bướm, như một con ruồi, rồi chìm hẳn vào màu xanh nhạt của nền trời. Ngày hôm sau, em lại thả một cái khác, được làm bằng bong bóng cá. Chiếc này còn lên nhanh hơn, nhưng cũng nhanh biến mất khỏi tầm mắt hơn. Có lẽ là do bong bóng cá trong suốt. Nên lao động vô cùng nhiệt tình, kết cục là những ngón tay của cô bé trở nên khéo léo đến nỗi cả Stat lẫn Mia cũng không sao theo kịp cô bé trong công việc này. Giờ đây thì cô bé không thiếu sức lực nữa. Khí hậu tốt lành của núi Linder quả thực đã hồi sinh hoàn toàn cho cô bé. Thời hạn của cơn sốt thứ ba, cơn sốt chết người, trôi qua đã lâu. Ngày hôm ấy, Stat ẩn mình trong đám chuối và khóc lên vì sung sướng. Sau 2 tuần ở trên núi, em nhận thấy rằng cô Mjimu tốt trông khác hoàn toàn so với lúc ở trong rừng dưới kia. Hai má cô bé đầy lên, màu da từ sắc vàng ạch và trong suốt lại chuyển sang màu hồng phơn phớt. Đôi mắt tràn đầy ánh sáng long lanh, nhìn ra cuộc đời dưới mái tóc rậm. Cậu bé thầm cảm ơn những đêm mát mẻ, cảm ơn nước nguồn trong vắt và bột chuối khô, nhưng trước hết là cầu nguyện cho ông Linder. Còn chính Stat thì gầy đi và đen hơn. Điều đó chứng tỏ bệnh sốt rét không chạm tới em, vì những người mắc bệnh này không bị dám nắng. Em lớn lên và rắn giỏi hơn. Cử động và sự lao động chân tay đã khiến cho lòng can đảm và sức mạnh của em được tăng cường. Bắp thịt tay của em trở nên rắn như thép. Đó quả thực là một nhà thám hiểm phi châu trải qua nhiều thử thách. Do săn bắn hàng ngày và chỉ dùng đạn săn
nên em trở thành một xạ thủ vô địch. Em hoàn toàn không còn sợ các loài dã thú nữa, vì hiểu được rằng những chàng thợ săn lông xù hay lốm đốm trong rừng gặp em thì nguy hiểm hơn là em gặp bọn chúng. Một lần, chỉ bằng một phát đạn, em hạ ngay một con tê giác khổng lồ. Con thú đang ngủ dưới cây xiêm gai, tỉnh dậy, bất ngờ lao vào húc em. Em cũng không ngán những đàn trâu rừng hăng máu của Phi Châu, những kẻ đã từng nhiều lần đánh bại cả những đoàn khách thương.
VTC Now.